Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta đang tu tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp là tu trở về Tây phương tịnh độ. Tu tịnh nghiệp cái điều quan trọng nhất là cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh là cái tâm hiền hòa, khiêm cung, kính cẩn. Mình nói những danh từ nó mộc mạc như vậy, nó dễ hiểu hơn. Ngày hôm qua chúng ta nêu ra những cái chuyện trở ngại. Thì hôm nay mình đặt ra vấn đề tại sao lại tu hành mà lại trở ngại. Xin thưa thật với chư vị, nó chỉ có hai điều. Một là nếu cái tâm của mình hiền hòa, chấp pháp, không có vọng cầu, thì đường tu hành không có trở ngại. Nhất định không có trở ngại. Đối với người tu niệm Phật không bao giờ trở ngại. Còn nếu mà chúng ta mong tâm, mong cầu, hiếu kỳ, thì thường thường trở ngại đến trước mắt. Tất cả mọi pháp môn đều có chung một cái quy luật như nhau. Chính vì vậy mà cái sự thành tựu khó hay dễ là ở cái chỗ mà người niệm Phật chúng ta có cố buông đi những cái mà vọng cầu thì hơi dễ dàng. Nhất là pháp môn niệm Phật rất dễ vãng sanh. Nhưng mà sơ ý mình vươn tới những cái vọng cầu thường thường bị trở ngại một cách ồn ồn. Bây giờ mình hỏi tại sao lại có cái chuyện mà dễ dàng vướng nặng như vậy? Thì mình lấy cái chuyện hôm qua. Chính vì ông này đã có những lúc cũng hiếu kỳ. Tức là khi mình thấy những cái điều hay quá, mình tham chấp vào và đi luyện công với người ta. Thì cái luyện công là như thế này. Là mình nhắm mắt lại, mình đừng có mở ra. Mở ra thì cái luyện công nó hết. Và mình nghĩ gọi là một cái lực trọng. Thì ông thầy giảng là cái lực trọng đó là cái điển lực của vũ trụ. Nó có sẵn. Mình chỉ còn nghĩ cái lực trọng như vậy thì đầu tiên mà thì nó lâu chút, có chừng 3 phút, 4 phút. Thì cái lực trọng đó tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà mình luyện công khoảng chừng 2-3 ngày thì nhiều khi mới nhắm mắt lại, nghĩ tới khoảng chừng 2-3 giây là bắt đầu cái lực trọng nó vô trong người mình. Nó vô mình biết liền, tức là tự nhiên tay chân mình đưa lên. Và nó điểm chính là trị bệnh cho mình. Thì khi mà phát hiện ra rõ ràng là có một cái lực nó vào nó chi phối mình. Và không phải đương nhiên nó vào nó chi phối mình, mà do mình cầu người ta mới tới. Đây là điểm mình nên chú ý. Như vậy rõ ràng là mình muốn có một cái năng lực, mình muốn có một hoạt động, thì cái năng lực đó nó cho mình cái hoạt động. Và cái một hoạt động đó là mình nhắm tới trị bệnh, thì nó giúp cho mình thỏa mãn cái chuyện là mình đi trị bệnh. Muốn trị bệnh cho người ta, nó trị bệnh mình trước. Thí dụ như mình có đau vai thì nó cho bút với vai của mình. Có đau lưng thì đấm lưng, tự nhiên nó đấm. Có những người thí dụ như cần nằm ngửa xuống lăn lộn với đất để đấy mà trị cái gì đó thì nó cũng lăn lộn như vậy. Rất là đặc biệt. Ví dụ như trong một cái đạo tràng thế này, tất cả những bộ đoạn nằm đây mà khi mình nằm xuống đá gì đá nhưng không bao giờ đụng một cái gì. Đấy là cái mà mình thấy lạ lắm. Nếu mà mình muốn âm thanh thì tự nhiên có âm thanh. Như hôm trước hôm qua mình nói rồi, tâm tưởng thì sự nghiệp. Mình nói tại sao lại có âm thanh kỳ vậy? Thực ra thì xin thưa với chư vị, ở trên trời này thực tế mình gạt ta cũng dễ lắm. Tôi ví dụ như chư vị đi coi cine, coi phim đó, chư vị mà muốn coi hình ảnh mà nổi đó, gọi là cái không gian 3 chiều đó, đơn giản lắm. Người ta chỉ đưa mình cái kiếc mình mang vô là mình thấy con người nó phi phi tới, nó phi qua cái đầu mình luôn, đúng không? Rõ ràng đấy là không gian 3 chiều. Mà chỉ cần là đơn giản là chỉ cần để ta trao mình kiếc là xong. Cái kiếc nó ra ngoài mua rẻ lắm, không có nhiều, khoảng chừng 2 đồng. Nhiều khi nó bán sale 1 đồng thôi. $1 mình mua về mình coi tivi, mình thấy cái hình ảnh trong cái tivi nó nổi. Rõ ràng đơn giản như vậy. Vì mình muốn cái hình ảnh 3 chiều sống thực, cho nên mình phải mua cái kiến và mình cầu kiến. Thì thế gian là chồng được kiến. Xin thưa với chư vị cứ nghĩ rằng là chư mà chư quý thần. Ví dụ mình muốn có hình ảnh, người ta cũng cho mình đi kiến dễ dàng lắm. Chư vị đừng nghĩ rằng là người ta không có khả năng cho mình đi kiến. Mà cái kiến của họ nó còn tuyệt luôn hơn cái kiến của mình nữa. Cái kiến của họ vô hình. Tức là họ cho cái kiến mình đeo thẳng vô trong cái nhãn cảnh của mình luôn, khỏi cần gì đeo ngoài làm chi. Đơn giản nó chỉ là như vậy chứ không có gì cả. Cho nên khi mà mình tu hành thế này, có nhiều người hàng ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật hiện thân cho con thấy. Đây là một cái vọng cầu chứ không phải là chánh cầu. Đức Bổn Sư Thích Ca dạy cho chúng ta là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái chánh cầu. Ngoài cái cầu này ra, Ngài không cho mình cầu cái gì khác. Tại vì mình cầu cái gì khác, tức là trong pháp giới chúng sanh có những người ta biết rõ trong tâm mình đang cầu cái đó. Nói như Ngài Ấn Quang là có những loại linh quỷ thích ưa chọc quẹo những người ưa cầu. Còn nói đâu những việc khác là oan gia trai chủ thích giúp đỡ cho mình hoàn thành cái cầu đó. Để gì? Để cho mình tiếp cận với họ, để cho mình mở cửa ra, để cho họ vào trong nhà mình chứ không có gì cả. Và muốn vào trong nhà của mình là bằng đầu tiên là người ta làm những phương pháp như vậy. Cho nên khi mình muốn thấy hình, người ta cho mình cái kiếm gọi là 3D, kiếm 3 chiều. Nếu mình muốn thấy ánh sáng, người ta cho mình kiếm 4 chiều là thấy 1 chiều ánh sáng nữa. Chứ vị có nghĩa rằng là khi mình chụp tấm hình lên đó, cái đèn như vậy mà mình lắp cái một cái filter vào, phải không này? Mình chụp lên thì cái đèn nó tự nó lóe ra, muốn là nó phát quang 4 cạnh thì nó có 4 cạnh. Nếu nó phát nhòa ra có hết. Nếu mà mình đeo cái kiếng mà thêm 1 chiều nữa là chiều phát quang, thì mình nhìn lên một đường vật, mình nhìn lên cái đèn, nhìn lên bất cứ cái gì nó cũng có thể phát quang ra được. Đơn giản là như vậy. Thì thế gian này làm được cái kiếng đó thì chư vị quý thần người ta cũng có cho mình cái kiếng đó. Mà cái kiếng họ nó tuyệt luôn hơn. Hiểu được như vậy rồi mới thấy là khi niệm Phật, chúng ta chỉ được quyền là khấn nguyện tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra không được cầu chân đắc. Đây là cái điểm mà mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần để mong chư vị hiểu cho. Tại sao một người tu 40 năm mà sau cùng bị vướng nạn? Là tại vì trong lúc tu hành cứ tưởng mình là có công phu ngon. Công phu thì có 1, mà mình thấy ngon thì tự nhiên mình thấy hình như công phu 100. Rồi tự nhiên ngồi mơ mơ tưởng tưởng thấy chứng này chứng nọ. Từ cái ngã mạn nó tăng lên trong tất cả những cái phiền não chướng. Thì cái gọi là cái mạn chướng là cái gọi là cái ngã mạn đó. Nó là cái cửa ngõ mà rất là thích hợp để cho chư vị hoán thân trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp nương theo đó mà làm cho mình trở ngại. Cho nên mong chư vị nếu ở nhà có cái quyển sách như là Ấn Quang Gia Ngôn Lục, hoặc là chư vị hôm trước có thỉnh cái quyển sách là Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, chư vị hãy đọc cho con kỹ đi, đọc lên đọc xuống, chắc chắn là ngài Ấn Quang luôn luôn nhắc nhớ chuyện này rất là nhiều. Là tại vì ngài rất sợ chúng sanh trong thời mạt pháp này, hầu hết toàn bộ có thể là 99.9% toàn là hạ căn phàm phu hết trơn, nhưng mà vì sống trong cái thế giới mạnh về khoa học kỹ thuật bây giờ nó cao quá, nó làm cho con người có cái vọng tưởng mình là cái thời này tâm ý con người cao hơn, cái căn cơ cao hơn. Tại vì người ta nghĩ là bây giờ đây có thể là bắt một cái hố tiểu từ bên đại lục này bay qua bên đại lục kia và rớt đúng tại chỗ, hồi trước không có. Cho nên người ta thường nghĩ là con người đời này có cái trình độ văn minh trí hội cao hơn, nhưng mà xin thưa với chư vị không phải. Về con đường giải thoát, chúng ta nói về tâm học. Về con đường khoa học kỹ thuật, nói về vật lý học. Hai cái chuyện khác nhau, không phải giống nhau. Hệ vật lý học mà nó mạnh lên thì con đường tâm linh hạ xuống, nó đi theo ngược chiều với nhau. Cho nên khi mà con người chạy về vật chất nhiều thì thường thường với tâm linh của họ giảm xuống, thì càng về khoa học kỹ thuật tâm linh của con người càng xuống. Cho nên Phật gọi là cái thời này gọi là mạt pháp là như vậy. Chính vì hiểu như vậy cho nên chúng ta phải cố gắng muốn hết cái bao thân này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta mong mỏi chạy ngược trở lại là tìm những cái năng lực của chính nội tâm của mình. Mà mình muốn phát triển cái nội tâm của mình thì cái khả năng của chính mình trong cái thời đại này làm không được. Tại vì sao vậy? Một người tu trên 5-6 người trong, ngay trong gia đình mình cũng có rồi chứ không cần mà. Rồi khi mình đi ra ngoài, vào hãng, vào xưởng làm trong cơ quan, một mình biết tu trên 5-60 người dèm pha chế nhạo, gọi là cái đời ngũ trượt. Tất cả những cái đó nó cứ gặm nhấm cái lòng tin của mình, cái gặm nhấm luôn cái trí hội của mình, và làm cho cái gọi là cái cơ hội thức tỉnh giác ngộ của mình càng ngày càng trở ngại. Cho nên mong như vậy là muốn được như vậy phải tập cái tâm gọi là đối với bên ngoài không nên phản duyên, đối bên trong cố gắng gìn giữ cái tâm lực của mình mạnh mẽ. Nói như ngài Tịnh Không đấy, đừng nên coi sách coi báo nhiều quá, nghe pháp phải chọn lựa pháp cho thật kỹ để mà nghe, không được nghe lang thang. Tại vì cái tâm lực của mình là còn yếu, mình nghe lang thang bị người ta chuyển liền, mà một khi chuyển như vậy là lỡ mất cả cơ hội. Chính vì vậy mà ngài Tịnh Không nói nếu mà những người thích pháp cứ nay pháp này mai pháp nọ thì vô tình biến cái tâm của mình thành cái con ngựa, nó gọi là tâm biểu ý mã đó, nó nhảy lung tung hết, định lại không được. Mà muốn định lại được thì thường thường ngài cứ đem cái chính của ngài ra mà ngài ví dụ cho mọi người. Ngài nói tôi đây, tôi là một vị sư mà đi học đạo với ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam đưa ra 3 điều kiện, ngài cứ nhắc lại như vậy. Ngài nói đúng cái điều kiện của ngài. Ngài Lý Bình Nam nói ông mà từ đây muốn đọc cuốn sách nào dù là kinh Phật nữa cũng phải cho tôi biết, tôi chấp nhận thầy mới đọc, còn không chấp nhận thầy không được đọc. Thầy chấp nhận không? Sở dĩ ngài nhắc đi nhắc lại chỗ này là thực ra là để nhắc chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa là tất cả những kiến thức gì mà ngài học ở những vị đại sư gì khác không biết, bắt đầu từ ngày hôm nay thầy không được đem ra mổ xẻ trong đại chúng, không được nói chuyện với tôi luôn. Chấp nhận không? Chấp nhận thì tôi được điều kiện thứ ba, còn không chấp nhận thì coi như tôi không dám nhận. Ngài nhắc đây là nhắc cho mình. Và điều kiện thứ ba là gì? Hai cái điều kiện này phải thực hiện đúng đắn 100% trong vòng 5 năm. Sau 5 năm rồi tôi quyết định. Cái đây là để ngài nhắc cho chúng ta muốn định được cái tâm lại là phải áp dụng như vậy. Thì chúng ta ở đây cũng vô cố làm như vậy, đừng có nên hiếu kỳ, cứ cố gắng Phật dạy tín này rồi mình cứ tín này rồi mình đi, xin thưa với chư vị, con đường vãng sanh của chúng ta chắc chắn sẽ được thực hiện đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Khi trời gió thấy con luân hồi, khi trời trong bỗng không còn thấy niệm Phật. Khi vào xuân đó vô ưu dạng người, niệm Phật. Khi hè sang nắng sầu hận chói chang.